Phật Thế Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Ngộ. Tập 245. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Chúng khổ, cái khổ thế gian này của chúng ta thật quá nhiều. Phật ở trên kinh, vì để thuận lợi cho việc dạy học, mà đã đem khổ não thế gian quy nạp thành ba loại lớn. Ba loại này là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ, là ba loại lớn này. Ba loại lớn này phía sau đều có một chữ khổ. Chữ khổ này là danh từ. Phía trước là một động từ. Khổ khổ chính là nói chúng ta cảm nhận được có khổ não. Cái loại khổ này, đây được xem là một loại. Loại này là gì vậy? Tám khổ chính là giải thích khổ khổ. Sanh, lão, bệnh, tử, cầu bất đắc, ái biệt ly, quán tấn hội, ngũ ấm xí thành. Đây là toàn bộ tất cả chúng sanh. Không có một người nào có thể tránh khỏi được. Còn ở trong sáu cõi, chưa ra khỏi sáu cõi thì thấy đều có cả. Cái loại khổ này thì gọi là khổ khổ. Nguồn gốc của khổ là thân. Không những Phật nói, mà Lão Tử của Trung Quốc cũng nói: ta có tai họa vì ta có thân. Thân là gốc của khổ. Bạn mà có thân, bạn làm sao có thể không chịu khổ chứ? Có thân mà không chịu khổ, vậy thì cao siêu rồi, không phải người thông thường. Là người như thế nào? Biết cách chi phối cái thân này, khống chế cái thân này. Người biết lợi dụng cái thân, họ không khổ. Họ có thân mà không khổ. Chúng ta không hiểu được. Chúng ta thì đem thân này cho rằng là ta. Cái quan niệm đầu tiên thì đã sai rồi. Cho nên cái thân này mang cho chúng ta vô lượng vô biên khổ sở. Có mấy người có thể giác ngộ thân này không phải ta? Có thể giác ngộ được đến điểm này, khổ của họ chí ít có thể giảm bớt đến 80%. Phật ở trên tất cả kinh luận, cái mục tiêu dạy học đầu tiên chính là cái này. Vậy chúng ta nhận thức chính mình. Thân không phải ta. Không phải ta thì là cái gì? Là vật sở hữu của ta. Thì cũng giống như là quần áo vậy. Là cái ta có, nó không phải là ta. Quần áo mặc hỏng rồi, mặc dơ rồi, sẽ rất dễ dàng cởi bỏ thay một bộ mới. Cho nên người giác ngộ, người đến lúc lâm chung biết được điều gì? Bộ máy này dùng đã hỏng rồi, dùng cũ rồi, không hữu dụng nữa, xả bỏ, đổi một cái mới. Cho nên xả thân thọ thân thì giống như là thay áo cũ đổi áo mới vậy. Một chút đau khổ cũng không có. Vì có chấp trước thân này là ta, họ mới có sanh khổ, họ mới có lão khổ, có bệnh khổ, có tử khổ. Sanh lão bệnh tử họ không thể tránh khỏi. Người giác ngộ không có sanh lão bệnh tử khổ. Chúng ta phải thật tỉ mỉ mà suy nghĩ, mà quan sát, mới có thể đem cái chân tướng sự thật này làm cho rõ ràng. Người điều khiển cái thân này, đó mới là chính mình. Cũng giống như hiện giờ người lái xe, Chiếc xe hơi đó thì giống như là thân của chúng ta. Đó không phải là chính mình. Chính mình là gì? Người ngồi điều khiển bên trong, đó là chính mình. Xe chạy mà hư hỏng rồi thì có thể bỏ, đi đổi một chiếc xe mới. Người lái chiếc xe không bị hư hỏng theo chiếc xe. Bạn phải hiểu được cái đạo lý này. Ta không sanh, không diệt, tồn tại vĩnh hằng. Thân có sanh diệt, ta thì không có sanh diệt. Ở trong Phật Pháp thì không đem đó nói là ta. Vì sao vậy? Sợ người khác vừa nhắc đến ta thì chấp trước thân, cho nên thay bằng một tên khác. Nhà Phật gọi nó là thần thức. Người Trung Quốc thì gọi nó là linh hồn. Người phương Tây gọi nó là tâm linh. Tên gọi không giống nhau, nhưng là cùng một sự việc. Cái này không sanh không diệt, không có sanh diệt theo cái thân thể này. Những thứ này có hình tướng hay không? Nó không có hình tướng. Nó không phải vật chất, cho nên nó không có hình tướng. Nó là hình dáng như thế nào? Hình dáng có thể thể hội. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, thấy ở nơi mắt, đây chính là hình dáng của nó. Thần thức của chúng ta, hoặc nó là linh hồn, ở mắt nó có thể thấy, ở tai nó có thể nghe, ở mũi nó có thể ngửi, ở lưỡi nó có thể nếm. Cái thân thể này của chúng ta, tác dụng của kiến văn giác tri, bạn từ trên cái tác dụng này thì bạn có thể thể hội được. Ở trên kinh Lăng Nghiêm, vua Ba Tư Nặc thỉnh giáo với Thích Ca Mâu Ni Phật vấn đề này. Phật lấy một cái thí dụ để cho ông tự mình thể nghiệm. Đô thành của vua Ba Tư Nặc cách sông Hằng không xa. Phật lấy việc này làm thí dụ. Phật nói đại dương, ngày lần đầu tiên nhìn thấy sông Hằng là vào khi nào? Vua nói là 3 tuổi. Mẹ ông dẫn ông đi qua sông Hằng. Ông đã nhìn thấy dòng sông Hằng. Sau đó Phật lại hỏi ông, ngày hiện tại bao nhiêu tuổi rồi? Phật lại hỏi ông, ngày hiện tại bao nhiêu tuổi rồi? Ông nói, ta năm nay đã 62 tuổi rồi. Vua Ba Tư Nặc cùng tuổi với Thích Ca Mâu Ni Phật là 62 tuổi. Phật nói ngày 62 tuổi lại đi xem sông Hằng, cùng việc ngày lúc 3 tuổi xem sông Hằng, cái thấy này có giống nhau không? Cái năng lực thấy có giống nhau không? Là như nhau. Sau đó Phật liền hỏi ông, ngài hãy suy nghĩ xem, ngài lúc đó được 13 tuổi so với lúc được 3 tuổi thì như thế nào? Ông nói thì đã lớn hơn nhiều rồi. 23 tuổi so với 13 tuổi thì lại lớn hơn một chút. 10 năm một. Phật nói ngài hiện tại 62 tuổi. Ngài nghĩ xem, khi ngài được 52 tuổi, tình hình như thế nào? Đã già yếu hơn nhiều rồi. Phật liền nói với ông, thân thể mỗi năm đang một già yếu, nó có thay đổi. Ngài thấy sông Hằng, cái thấy đó ngày lúc 62 tuổi cũng không có thay đổi. Không có thay đổi là tồn tại vĩnh hằng, có thay đổi thì là có sanh diệt, không có thay đổi là bất sanh bất diệt. Vua Ba Tư Nặc từ chỗ này bỗng nhiên đại ngộ. Ông mới biết là bản thân ông có một cái chân ngã bất sanh bất diệt. Ông rất hoan hỷ. Biết được cái gì gọi là sanh tử, thân sanh tử, linh tánh không sanh tử. hãy tỉ mỉ từ chỗ này mà đi thể nghiệm, thì bạn có thể hiểu rõ. Cũng có người nói, khi mà tôi còn trẻ, khả năng nhìn rất tốt, những thứ rất nhỏ tôi cũng có thể thấy. Bây giờ già rồi, cần phải mang kính lão. Mang kính lão thì mới có thể nhìn thấy được rõ ràng, chứng minh năng lực nhìn thấy của bạn không thay đổi. Chỉ là con mắt của bạn, cái công cụ này có vấn đề. Không phải năng lực thấy này của bạn có vấn đề. Năng lực nếu như xảy ra vấn đề thì có đeo kính lão vào cũng vẫn không nhìn thấy. Đó là cái thấy của bạn có vấn đề. Đeo kính lão thì nhìn thấy được như cũ, thì cái thấy này không có vấn đề, không có khiếm khuyết. Là con mắt có vấn đề. Tai, sức nghe của chúng ta cũng rất tốt, bây giờ tuổi đã già rồi, lãng tai rồi, nghe không rõ nữa, là lỗ tai có vấn đề. Dùng máy trợ thính thì nghe được rõ ràng, chứng minh năng lực của bạn không có thay đổi. Cái thân thể này là máy móc, máy móc dùng lâu rồi thì chỗ nào cũng hỏng hóc. Vấn đề phát sinh ra từ đây, không phải sinh ra từ bản năng của chính mình. Chúng ta từ chỗ này mà tỉ mỉ thể hội. Mỗi một người trong chúng ta cùng Phật Bồ Tát là như nhau. Chính mình thật sự là không sanh không diệt. Chúng ta hiện tại thành ra như thế này, không có đại trí huệ như chư Phật Bồ Tát, không có năng lực lớn như vậy. Nguyên nhân là gì vậy? Là bản thân chúng ta mê mất chính mình. Nói cách khác là không nhận thức chính mình. Chư Phật Bồ Tát từ bi giáo hóa, không gì khác ngoài việc dạy bảo chúng ta nhận thức chính mình mà thôi. Khi nào bạn nhận thức ra được chính mình một cách rõ ràng rồi, minh bạch rồi, thì sự giáo hóa của Phật Đà đã viên mãn. Chỉ như vậy mà thôi. Cho nên trên Kinh Hoa Nghiêm mới nói, nhất thiết chúng sanh bổn lai thành Phật. Trên Kinh Vô Lượng Thọ của chúng ta nói, nhất thiết giai thành Phật. Ý nghĩa của từ nhất thiết bao quát vô cùng rộng lớn. Những chỗ này chúng ta không thể không tỉ mỉ mà thể hội, không thể nghiên cứu. Càng nghiên cứu thì càng sai lầm. Chỉ có thể thể cứu, tham cứu, không thể nghiên cứu. Vì sao vậy? Vì bạn đã rơi vào trong vọng tưởng phân biệt chấp trước, vậy thì càng làm càng sai. Những thứ này phải lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước. Hiện tại chúng ta nói là trực giác. Năng lực trí huệ của chúng ta mới có thể hồi phục, nhất định phải dùng trực giác. Chúng ta hiện nay sai ở chỗ nào? Sai ở vọng niệm quá nhiều mà không dùng trực giác. Họ dùng phân biệt, dùng chấp trước, càng dùng càng sai. Càng dùng những thứ này, linh tánh của chúng ta càng bị chôn vùi mất. Càng học càng ngu si. Trong số đồng học của chúng ta, những người xuất gia cũng có. Tôi nhìn thấy khi còn chưa có học Phật, họ cũng rất thông minh. Sau khi học Phật, càng học càng dốt, càng học càng ngu si. Nguyên nhân là gì? Tôi biết đấy. Là vọng tưởng quá nhiều. Dùng vọng tưởng để học Phật, dùng chấp trước để học Phật, vậy thì càng học càng ngu si. Lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước, càng học càng thông minh, càng học càng có trí huệ. Cho nên bản thân chúng ta nhất định phải biết căn bệnh của chính mình nằm ở đâu, phải ra sức mà khắc phục căn bệnh. Bệnh của chúng ta là tâm tham, thì nhất định phải đem tâm tham đoạn dứt. Bệnh của chúng ta là ngu si, thì nhất định phải đem si buông bỏ. Bệnh là ở sân hận, bệnh là đố kỵ. Biết được rồi thì phải chăm chỉ buông bỏ. Người thông thường tâm lượng quá nhỏ là cái bệnh. tâm lượng vốn có của bạn là lớn như hư không khắp pháp giới. Kinh Phật thường nói tâm bao thái hư, lượng khắp pháp giới. Đó là tâm lượng vốn có của chúng ta. Hiện nay vì sao mà hai người ở chung với nhau cũng không thể bao dung lẫn nhau? Tâm lượng vì sao lại biến thành nhỏ như vậy? Vẫn không ngoài việc vọng tưởng phân biệt chấp trước nghiêm trọng, bạn mới thành ra cái dáng vẻ như vậy, mới trở nên đáng thương như vậy. Cho nên học Phật, làm học vấn, chỉ đầu tiên là mở rộng tâm lượng, phải có thể bao dung. Tôi thường hay khuyên các vị đồng tu đọc Liễu Phàm Tứ Huấn, bạn mới chân thật hiểu được lý luận và sự thật của nghiệp nhân quả báo. Khuyên các đồng học đọc Cảm Ứng Thiên, bạn mới biết được tiêu chuẩn của thiện ác. Chúng ta ở trong cuộc sống thường ngày, đoạn ác tu thiện, chuyển mê thành ngộ, hoại khổ. Đây là nói quả báo biến hoại của lạc. Người tu phước trong đời quá khứ thì quả báo trong đời này liền thuộc thắng. Có người tại thế gian này thọ khổ, có người tại thế gian này hưởng phước, tuyệt đối không phải ông trời không công bằng. Ông trời không có can dự gì. Sinh đến thế gian này được hưởng phước là tu phước trong đời quá khứ. Sinh đến thế gian này để chịu khổ là trong đời quá khứ không có tu phước. Trồng nhân thiện tất có quả thiện, tạo ác nghiệp thì khẳng định chịu ác báo. Cũng có người hỏi, có người kia không phải là người tốt, tâm địa độc ác, khởi tâm động niệm, tất cả việc làm đều là lừa dối người, hãm hại người, bản thân họ vẫn rất được hưởng phước, làm quan rất to, lại có rất nhiều tiền của. Đây là sự việc gì vậy? Nói cho bạn biết, phước mà họ hưởng là tu từ đời trước. Họ đời này tạo ác, đã làm cho phước từ đời trước giảm còn một nửa. Nếu như mà không tạo ác thì quả báo đời này của họ còn thù thắng hơn. Bởi vì họ tâm địa độc ác, cho rằng lừa gạt người khác thì mình có thể được lợi. Đây quyết định là quan điểm sai lầm. Bạn trộm đồ của người khác, cướp đồ của người khác, lừa đồ của người khác, những thứ có được trong tay cũng chỉ là trong số mạng của bạn có được. Số mạng mà không có, bạn đi trộm, bạn có trộm được không? Bạn trộm không được. Bạn còn chưa trộm được thì đã bị cảnh sát bắt rồi. Vì sao vậy? Vì trong mạng không có mà. Như vậy thì bạn mới biết, người xưa đã nói không sai: người quân tử vui làm quân tử, kẻ tiểu nhân quan uổng làm tiểu nhân. Làm những việc ác này đã là một cách quan uổng. Họ không hiểu được cái đạo lý này. Họ mà hiểu được đạo lý này thì họ sẽ hưởng phước của mình trong thái bình, không phải đi hại người, có thể giúp đỡ người tu phước trong phước. Vậy thì họ phước báo đời đời kiếp kiếp hưởng không hết rồi. Người thế gian không hiểu được cái đạo lý này, cho rằng hưởng thụ thì nhất định phải ức hiếp người khác, nhất định phải đi lừa gạt người khác, tự mình mới có thể được hưởng thụ, mà không biết được phước báo của họ đã bị mất đi hơn một nửa rồi, có thể chỉ còn lại 2-3 phần. Hưởng hết phước báo rồi, ác nghiệp liền hiện tiền. Quả báo ở 3 đường ác, ở địa ngục, Đây là chân tướng sự thật. Cho nên hiểu được chân tướng sự thật thì chúng ta nhất định phải tuân theo giáo huấn của Phật Đà. Phật dạy bảo chúng ta ngày đêm thường niệm thiện pháp. Cái gì là thiện pháp? Lợi ích cho người. Không nên muốn lợi ích cho mình. Tư duy thiện pháp là suy nghĩ thiện. Quan sát thiện pháp là hành vi thiện. Chúng ta có tâm thiện, suy nghĩ thiện, hành vi thiện, phước báo vô hạn, không có cùng tận. Đây mới thật sự gọi là người thượng thiện. Vậy thì bạn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, khẳng định là giảng sanh. Bạn có đủ điều kiện của cực lạc thế giới. Cực lạc thế giới là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Ta có đủ cái điều kiện này, ta nắm chắc Phật, ta khẳng định được sanh. Cho nên nhất định phải đoạn ác, nhất định phải tu thiện. Hoại khổ là đến lúc bạn hưởng hết phước thì khổ liền tới. Đến lúc hoại thì khổ mới hiện tiền. Loại khổ như vậy thì gọi là hoại khổ. Khi còn chưa hoại thì bạn không cảm thấy được nó khổ, đến khi hoại rồi thì cảm thấy nó khổ. Cũng như bạn lái xe, bạn mua chiếc xe mới, cầm lái rất thuận tiện, bạn không cảm thấy khổ. Chiếc xe này mà dùng 10 năm, dùng 20 năm, chỗ nào cũng bị hỏng hóc, lái được một đoạn thì lại có vấn đề, thì bạn sẽ cảm thấy rất là khổ sở. Bạn dứt bỏ tâm ái của bạn, vậy thì đau khổ đến. Loại này là thuộc về hoại khổ. Loại thứ ba thuộc về hành khổ. Hành khổ thực tại mà nói là niệm niệm trôi đi, gọi nó là khổ. Cũng là người thông thường chúng ta hay nói, thí dụ như nói tuổi xuân không ở lại, đây là khổ. Con người đều thích 17-18 tuổi mà không thể giữ nổi 17-18, họ nhất định sẽ già yếu, giữ không thể được. Cái loại khổ này gọi là hành khổ. Phật nói với chúng ta, tam giới của ta bà thế giới cũng chính là sáu cõi. Tại vì sao phân thành tam giới là do ba loại khổ này mà phân ra. Chúng sanh dục giới, trời, hầu hết mọi người nói trời chung chung thì không được. Phật nói rất tường tận, trời có 28 tầng. 6 tầng trời dưới cùng gọi là trời dục giới. Trời dục giới nói cách khác, có khổ khổ, có hoại khổ, có hành khổ. Chúng ta đều ở dục giới. Ba loại khổ này chúng ta đều bị, chúng ta ngày ngày đều đang chịu. Nhưng mà nếu bạn đến sắc giới, nói các vị biết khổ khổ không có. Vì sao vậy? Họ đã đoạn dứt ngũ dục. Chúng ta nói là tài, sắc, danh, thực, thủy là năm loại dục vọng này. Họ năm loại dục vọng này đã đoạn dứt, cho nên họ không có khổ khổ. Nhưng mà họ có hoại khổ. Vì sao vậy? Họ có thân. Các vị đồng tu phải biết rằng, người trời sắc giới tuy có thân nhưng không cần ăn uống. Cái gì đã duy trì thọ mạng của họ, đã nuôi cái thân thể của họ? Trên kinh nói là thiền duyệt vi thực. Thiền duyệt là hai cái sự việc. Cái gì là thiền? Ở chỗ này chúng tôi phương tiện nói, mọi người tương đối dễ hiểu. thanh tịnh bình đẳng. Tâm thanh tịnh bình đẳng là thiền. Duyệt là cái gì? Chúng ta nói pháp hỷ sung mãn. Hỷ duyệt có thể dưỡng thân sao? Có thể. Ngạn ngữ cũng thường nói, người gặp chuyện vui, tinh thần sảng khoái. Nếu bạn gặp được chuyện vui, bạn rất vui vẻ, thì toàn thân đều có sinh lực. Vui sướng dưỡng được thân thể. Cho nên người trời dục giới vui sướng. Sự vui sướng đó không phải là từ bên ngoài mà có, là từ nội tâm lưu xuất ra. Cho nên gọi là duyệt. Thiền duyệt dưỡng thân, không cần đến những thứ từ bên ngoài. Cho nên ăn uống có thể đoạn dứt, ngủ nghỉ có thể đoạn dứt, đều là thiền duyệt. Nhưng mà họ có tuổi thọ. Tuổi thọ tuy rằng dài, nhưng đến lúc thọ mạng hết rồi, thân thể này phải hoại rồi, cung điện cũng phải hoại, họ liền cảm thấy khổ. Là hoại khổ. Họ có hoại khổ, họ có hành khổ, họ không có khổ khổ. Đến tầng trời thứ 28, 4 tầng cao nhất. Sắc giới có 18 tầng, lại lên thêm 4 tầng nữa, trời vô sắc giới. Người trên trời này rất thông minh, họ không cần thân thể, cho nên họ không có sắc, không có sắc tướng, không có cung điện, họ không có hoại khổ. Nhưng mà như thế nào? Họ có hành khổ. Thọ mạng của họ dài, nhưng vẫn có lúc phải hết, vẫn là có lúc cùng tận. Họ không phải bất sanh bất diệt, cho nên họ vẫn có là hành khổ. Tam giới, dục giới, ba loại khổ đều có. Trong trời sắc giới có hai loại, trong vô sắc giới thì có một loại. Cho nên Phật nói ba cõi đều khổ, tất cả đều có khổ. Tam giới như nhà lửa, là thí dụ nói trên kinh Pháp Hoa. Chúng ta hiểu được rồi thì phải học tập. Trong Phật Pháp thì gọi là tu hành. Vì thì phải như thế nào? Tận sức giảm bớt dục vọng của chính mình. Giảm bớt dục vọng chính là giảm bớt khổ khổ của chính mình. Đây là chúng ta có thể làm đến được. Tài sắc danh thực thùy, chúng ta lấy việc này làm thí dụ để nói. Tài, cuộc sống chúng ta ở thế gian này không thể nào thiếu được. Nhưng phải dùng thái độ gì? Đủ dùng thì được rồi, cần gì phải tham cho nhiều. Đối với tài vật, quyết định không khởi tâm ham muốn, chỉ cầu đủ dùng là được rồi. Nếu có dư thì giúp đỡ người khác là tu phước, tu tài bố thí. Tu tài bố thí thì được quả báo giàu có. Như vậy thì tiền tài của chúng ta mãi mãi sẽ không thiếu hụt. Không nên tự mình tích chứa, đó là sai lầm. Nhất định phải biết ban phát ra. Sắc, chữ sắc này là nói sắc tình nam nữ, nhất định phải biết khống chế, phải biết giữ gìn thân thể. Thân thể bạn mới khỏe mạnh, mới trường thọ, thì bạn đã giảm thiểu bệnh khổ, giảm thiểu lão khổ. Ăn uống chỉ cầu đủ no, tuyệt đối không tham cầu cao lương mỹ vị. Tuyệt đối không nên ăn quá no. Người ham ăn có rất nhiều. Người ham ăn rất đáng thương. Các vị có nhìn thấy không? Vì sao chứ? Họ không hiểu được để mà bảo dưỡng thân thể. Sau khi ăn uống vào rồi, mọi người đều biết là chúng phải được tiêu hóa. Cái gì là tiêu hóa nó? Ruột, dạ dày, gan. Đây là công việc của chúng, là đem tiêu hóa những thứ này. Nếu như mỗi ngày ăn một lượng thức ăn quá nhiều, quá no, lượng công việc của chúng sẽ tăng lên. Chúng rất đáng thương, chúng ở đó kêu khổ. Thường thường làm sự việc như vậy, đến cuối cùng năng lực làm việc của chúng cũng không còn nữa, thì biến thành như thế nào? Biến thành ung thư ruột, gan, dạ dày, những bên này liền đến. Nó mà chết thì những cơ quan khác của bạn sẽ cùng chết theo. Cho nên bạn phải nên hiểu, ăn uống quá độ là tự sát tự tử. Tôi nhìn thấy những người ham ăn đó, tôi thấy họ đang tự sát, tự sát tự tử. Họ không hiểu được, hiểu được cái đạo của ăn uống. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta một ngày ăn một bữa. Vì sao vậy? Giảm nhẹ lượng công việc cho chúng, giảm bớt gánh nặng cho chúng. Thọ mạng của chúng liền lâu dài, chúng khỏe mạnh, chúng sẽ không có vấn đề. Bạn sống được tuổi thọ cao hơn, tuổi thọ cần cao, chứ không cần già. Vị cư sĩ Hứa Triết nói, chúng ta cần thọ lâu, nhưng mà chúng ta không cần già. Có thể làm được không? Có thể làm được. Vì sao mà bà làm được? Bà mỗi ngày ăn một bữa. Đạo lý là ở chỗ này. Giả lại bà mỗi ngày chỉ ăn một chút rau cải, rau xanh. Thông thường bà đều không có nấu. Bà không ăn dầu, không ăn muối, không ăn đường, tất cả gia vị đều không ăn. Bà năm nay 102 tuổi rồi, mỗi ngày còn đi chăm sóc rất nhiều người già, người bệnh. Tuổi tác đã cao như vậy rồi, vẫn muốn làm một cái viện dưỡng lão, giúp đỡ người già. Nhưng mà chính phủ không cho phép. Vì sao vậy? Bản thân bà già quá rồi. Người thế gian chúng ta nhìn thấy bà đã già quá rồi, thực tế thì năng lực của bà vẫn cho phép bà. Đây là trong pháp luật của chúng ta không có quy định điều này. Tuổi tác cao nhưng vẫn còn năng lực của một người thanh niên, vẫn có thể làm việc như thường, nhưng luật pháp không có điều này. Chúng ta gần đây tại Trung Quốc, không ít đồng tu cũng đã nhìn thấy Trường An có một vị lão pháp sư năm nay 141 tuổi. Tôi xem thấy tấm hình chụp của ông, cốt cách phi phàm, tràn đầy tinh thần, lưng vẫn còn rất thẳng, không có bị còng, không bị khom lưng. Tấm hình chụp ấy của ông chụp còn đẹp hơn của lão hòa thượng Hư Dân. 141 tuổi, không già. Nếu bạn muốn không già thì bạn phải yêu thương các cơ quan trên cơ thể mình. Bạn phải yêu quý chúng, trân quý chúng, không thể khiến cho chúng phải làm nhiều việc quá mức. Phải chăm sóc thường xuyên. Việc này quan trọng nhất phải là tâm địa thanh tịnh. Tâm thanh tịnh rồi, nhu cầu về năng lượng của bạn giảm xuống. Năm xưa tôi học giáo cùng với là cư sĩ Lý Vĩnh Nam, đã từng có một lần nói chuyện với ngài về vấn đề dinh dưỡng. Tôi đưa ra, bởi vì tự mình quan sát và thể hội được, tôi nói năng lượng tiêu hao của con người đại khái chừng 95% tiêu hao do vọng tưởng. Cho dù lao tâm lao lực, nhiều nhất cũng chỉ tiêu hao 5% mà thôi. Lão sư nghe thấy lời nói này của tôi liền gật đầu. Ngài khẳng định: đúng, tôi làm sao nhìn thấy được? Tôi xem lão sư ngài, lượng công việc của ngài nhiều hơn cả công việc của 5 người bình thường, vô cùng bận rộn. Ngài mỗi ngày ăn một bữa, chỉ ăn 2 cái bánh bao nhỏ bằng cái trứng gà, chỉ một chút như vậy. Ngài có thể duy trì lượng công việc lớn như vậy. Tôi cùng ngài, tôi học ngài, tôi cũng học một ngày ăn một bữa. Nhưng mà học cách nào cũng không đạt đến tiêu chuẩn của ngài. Tiêu chuẩn của ngài vào thời gian khi đó, chi phí sinh hoạt mỗi ngày của ngài chỉ có 2 đồng tiền Đài Loan. Vào lúc đó tiền Đài Loan mà đem đổi thành đô la thì 40 đồng đổi được 1 đô la. Bạn cứ nghĩ xem, một ngày ngài dùng 2 đồng, hay nói cách khác 1 đô la Mỹ, ngài có thể dùng được 20 ngày. Mà lượng công việc nhiều đến như vậy. Tôi học ngày ăn một bữa, tôi mỗi ngày cũng phải dùng hết 3 đồng. Cái bánh bao đó tôi phải ăn 3 cái, 2 cái thì không được, phải 3 cái. Bây giờ thì tôi có thể đuổi kịp ngài. Ngài vào khi đó là hơn 70 tuổi, tôi hiện nay 75 tuổi, sắp xỉ bằng nhau. Tôi 75 tuổi cùng với lúc ngài cũng 75 tuổi thì không thua ngài, không kém gì. Cho nên phải giảm thiểu hết sức lượng công việc cho các cơ quan như ruột, gan, dạ dày. Đây mới thật sự là hiểu được cái đạo của dưỡng sinh. Không chút động lòng đối với sự mê hoặc của tài sắc danh thực thùy, nhất định không để bị mê hoặc, chúng ta mới có thể giữ gìn thanh xuân trường thọ, không già không bệnh. Chỉ cần có thể giữ gìn không già không bệnh thì đến cuối cùng khẳng định không chết. Không chết ở đây nghĩa là không có chết khổ. Đến khi chết thì giống như cởi một chiếc áo vậy, đổi cái áo mới, trong sự hoan hỷ vui vẻ vô cùng. Hiểu được cái đạo dưỡng sinh, mỗi một người trong chúng ta đều mong cầu chính mình được giàu có, được thông minh trí huệ, được khỏe mạnh sống lâu. Trong kinh điển nhà Phật thì đều có lý luận, đều có phương pháp, mà y chiếu theo những lý luận, những phương pháp này để học, để làm thì nhất định có hiệu quả. Rất nhiều người tu hành đều đã làm ra tấm gương cho chúng ta xem. Đây không phải là giả, chân thật bất hư. Còn như hành khổ, dù cho là sanh đến trời phi tưởng, phi tưởng xứ, thọ mạng 8 vạn đại kiếp, việc này ở trong 6 cõi, thọ mạng dài nhất trong 3 đường thiện. Nhưng mà thời gian hết rồi, vẫn phải đọa lạc xuống dưới. Vì sao vậy? Họ lên không được nữa. Lên không được thì chỉ còn cách đi xuống. Đây gọi là hành khổ. Họ không thể duy trì mãi mãi. Đây là Phật đem chúng sanh trong tam giới lục đạo đã chịu tất cả khổ mà quy nạp thành 3 loại lớn. Đây là báo cáo qua một cách sơ lược với các vị. Ở trong khổ khổ thì đây là nghiêm trọng nhất của chúng sanh dục giới. Thứ nhất là sinh khổ. Khổ của việc sinh ra, mỗi người chúng ta đều đã chịu qua, nhưng mà rất nhanh đều quên, không còn nhớ nữa. mà trên các kinh điển Phật đã hình dung cho chúng ta thấy. Chúng ta đầu thai vào trong bụng của người mẹ thì không khác gì so với ở trong địa ngục. Vì vậy người xưa của Trung Quốc coi trọng việc thai giáo là vô cùng có đạo lý. Vì sao vậy? Vì yêu thương thai nhi, ăn uống ngủ nghỉ đều phải chú ý, đặc biệt là tâm tình, hỷ nộ ai lạc đều ảnh hưởng tới tâm lý trẻ nhỏ, ảnh hưởng đến tập khí tương lai của chúng. Tập khí của chúng là lương thiện hay là thô bạo thì có liên quan đến thời gian khi mà người mẹ mang thai vô cùng to lớn. Người hiện nay có mấy ai hiểu được chứ? Ở trên kinh Phật nói người mẹ uống ly nước lạnh thì thai nhi như ở trong địa ngục hàn băng, khổ lắm. Uống một ly nước nóng thì giống như đang ở trong địa ngục bạc nhiệt. 10 tháng trường thật không dễ qua. Trong 10 tháng ấy, mỗi ngày dài như 1 năm. Vừa mới sinh ra, tiếp xúc với không khí bên ngoài và tiếp xúc với không khí bên ngoài thì giống như gió đau cắt xẻ thân thể, vô cùng đau đớn. Cho nên đứa trẻ mới sinh ra, âm thanh đầu tiên là gì? Khổ quá, khổ quá, khổ cả một đời. Các vị có nghe thấy hay chưa? Thật sự là khổ. Chỉ có chịu thống khổ đến cực độ thì nó mới khóc. Nó khóc đến thương tâm thống khổ như vậy. Khổ của sinh, nếu như không xem kinh Phật thì không dễ gì mà thể hội được. Thứ hai là có sanh thì nhất định có lão. Lão vì sao mà lại khổ? Bởi vì bạn không biết bảo dưỡng thân thể của bạn. Bạn hủy hoại chính thân thể của mình, cho nên bạn có lão khổ. Biết được bảo dưỡng, đây là cả một học vấn. Tại Trung Quốc thời xưa, ba nhà nho Thích Đạo đều hiểu được, đều hiểu được đạo dưỡng sinh. Nhà Phật đặc biệt nói được thấu triệt. Phật giáo tuy rằng rất xưa cũ, nhưng cũng dùng tiêu chí để biểu pháp. Chúng ta hiện nay gọi là Mark. Trong Phật giáo có. Phật giáo dùng cái gì? Dùng hoa sen, dùng pháp luân, dùng luân. Hai thứ này đều có thể thể nghiệm được chân đế của dưỡng sinh. Luân chính là tròn, hình tròn có tâm, tâm thì không có hình tướng. Tâm hình tròn là một cái trừu tượng, nhưng mà nó quyết định là có, bạn nhất định tìm không thấy. Cho nên Phật dạy cho chúng ta dưỡng tâm thì phải giống như tâm hình tròn. Tâm phải trống rỗng, ở trong tâm không thể có thứ gì. Tâm phải trống không. Tâm hư, tâm không, cái tâm này liền linh, liền sanh trí huệ. Người thế gian thông thường chúng ta không hiểu được, đem tất cả vọng tưởng tạp niệm đều để ở trong lòng. Linh tánh của tâm đã chết rồi. Không hiểu được dưỡng tâm, trí huệ của bạn vì sao mà không còn? Nguyên nhân chính ngay chỗ này. Nếu như bạn mãi mãi giữ gìn tâm của bạn như hư không, tâm của bạn tự nhiên liền linh mẫn, tâm của bạn tự nhiên liền sanh trí huệ. Cho nên chúng ta chính mình có trí huệ, chính mình đem nó che mất đi. Vọng niệm quá nhiều, phân biệt quá nhiều, chấp trước quá nhiều, tâm của bạn không linh. Dưỡng thân, thân phải động. Thân là hình tròn, thân phải động. Hiện tại như thế nào? Hoàn toàn ngược lại. Thân phải thật dễ chịu, phải thật tỉnh trong tâm một ngày, từ sớm tới tối nghĩ ngợi lung tung, hoàn toàn điên đảo. Bạn làm sao có thể không sanh bệnh chứ? Bạn làm sao có thể không đoản mạng? Cái thân thể này của chúng ta, theo cách nói của người xưa, theo y học của Trung Quốc, nếu bạn biết bảo dưỡng cái thân thể này, có thể sống đến 200 tuổi. Hay nói cách khác, cái thân thể này của bạn không thể sử dụng được 200 năm, đều là do bạn đã phá hoại rồi. Bạn vô tri. Cho nên tôi nhìn thấy vị Pháp Sư 141 tuổi, tôi không hề thấy hiếm lạ. Vì sao vậy? Cái thân thể này có thể sử dụng 200 năm. Nếu bạn có thể sống đến 250 tuổi thì thật là hiếm lạ. Vì sao chứ? Vì vượt qua rồi. Đó là đặc biệt hiểu được sự bảo dưỡng. Đã dùng quá niên hạn rồi mà vẫn còn dùng rất hiệu quả. Đây là công phu hàng bậc nhất. Cho nên thân thể của chúng ta sử dụng chưa đến 200 năm đều do tự mình phạm phải sai lầm. Phải nên hiểu được cái đạo của dưỡng sinh. Bệnh khổ, người xưa nói rất hay, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Phía trước tôi nói là ăn uống lung tung, cho rằng những thứ đó là sơn hào hải vị, đâu ngờ rằng những thứ đó đều là thuốc độc. Không có trí huệ, không có năng lực, không phân biệt được tốt xấu, cái nào có lợi với chính mình, những cái nào có hại với chính mình đều không biết. Cho nên nhiều bệnh, bệnh tật bây giờ nhiều hơn ngày xưa không biết bao nhiêu lần. Bệnh từ đâu mà đến vậy? Đều là từ ăn uống mà đến. Trên kinh Phật hình dung chúng sanh ở thế giới Ta Bà là ăn đắng uống độc. Khi tôi còn trẻ, đọc đến đoạn kinh văn này còn hoài nghi. Thích Ca Mâu Ni Phật, lời của Ngài không sai, nhưng mà có phần hơi quá đáng. Nhưng mà hiện tại xem lại câu nói này của Phật, tôi đồng ý Phật đã không có nói quá một chút nào. Hoàn toàn chính xác. Tử khổ, tử là tham sống sợ chết, tham luyến cái thân thể này, đem lại sự khủng bố, đem lại sự căng thẳng. Cho nên con người lúc chết rồi toàn thân cứng đờ. Tại vì sao lại cứng đờ? Khiếp sợ mà chết. Đây là thật chứ không phải là giả. Quá khủng bố mà chết. Bạn xem, người niệm Phật, khi mà họ chết, qua mấy ngày toàn thân đều mềm. Chứng tỏ điều gì? Khi họ đi không hề có sợ hãi. Khi xưa tôi ở Đài Bắc, hàng quán trưởng của thư viện chúng ta giảng sanh, bà 2 tuần sau mới hỏa táng, mới nhập liệm, đem hỏa táng. Khi nhập liệm thì dường như là 1 tuần mới đóng nắp quan tài, khi cả tuần mới đậy nắp mà thân thể vẫn còn mềm mại. Chứng tỏ lúc bà ra đi rất an nhiên, một chút sợ hãi cũng không có. Cho nên người sau khi chết toàn thân cứng ngắc là bị dọa sợ mà chết. Họ bị sợ hãi. Đa số người thường là cứng đờ. Có mấy người khi chết được an tường tự tại như vậy? Là tử khổ. Ngoài ra là cầu bất đắc. Dục vọng của mình quá nhiều, biển dục khó đầy. Thế gian việc không như ý có đến 8-9 phần cầu không được mà khổ. Thứ bảy là oán tắng hội khổ. Quan gia đối đầu không muốn gặp mặt nhau, lại thường phải gặp nhau, vẫn cứ hay gặp phải. Nguyên nhân gì vậy? Nghiệp đã tạo trong đời quá khứ. Ngũ ấm xí thạnh là hiện tại vẫn đang tạo nghiệp, lại đang tạo nhân. Cho nên người giác ngộ, người hiểu rõ, họ tốt rồi. Họ hiểu được tạo thiện nhân, họ hiểu được nên đã đem những quả báo bất thiện này trong một đời tiêu trừ hết toàn bộ. Nhân thiện, quả thiện, cải tạo vận mạng của chính mình. Không những đời sau được phước, hiện tại có thể được phước. Nếu như chúng ta cải tạo cho tốt, cuối đời có phước. Cuối đời được hưởng phước là phước báo chân thật. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.